chẳng biết khi nào ngày nào ngày đến ra sao. Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến, vươn lên cuộc sống thiện toàn. Mùa vọng là thời gian nhắc nhở cho con cho con luôn sáng ở trước thiên nhan. Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ, chẳng biết khi nào ngày đến ra sao. Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến, vươn lên cuộc sống thiên toàn. Mùa vọng mùa canh tân chính thân con, để con sẵn sàng luôn nhiệt tâm cùng với anh em dựng xây cuộc sống an vui cho đời thêm tốt tươi hơn, tiêu diệt hận thù xua tan ghen ghét để sống yêu thương. Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ, chẳng biết khi nào ngày đến ra sao. Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến, vươn lên cuộc sống thiện toàn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu đến ven biển hồ Galilê, người lên núi và ngồi ở đó. Dân chúng lũ lượt kéo đến cùng người, đem theo những kẻ què quặt, đuôi mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân người và người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel. Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói, Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi, và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Các môn đệ thưa, trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? Đức Giêsu hỏi, anh em có mấy cái bánh? Các ông đáp, thưa, có 7 cái bánh và một ít cá nhỏ. Bấy giờ người truyền cho đám đông ngồi xuống đất. Rồi người cầm lấy 7 cái bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ, và các môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa người ta thu lại được 7 thúng đầy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đã bắt đầu vào mùa vọng. Từ ngày Chủ nhật thứ nhất mùa vọng là ngày 28 tháng 11 2021. Và đó cũng là ngày chúng ta bắt đầu cho những tuần tĩnh tâm mùa vọng. Tuần tĩnh tâm mùa vọng từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng ngày 28 tháng 11 và sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 11. Với chủ đề, anh chị em, chúng ta nhìn lên ta thấy ánh sao cho kẻ khó nghèo. Từ Chủ nhật thứ hai, thứ ba và hôm nay là thứ tư, ngày thứ tư trong những tuần tĩnh tâm mùa vọng với chủ đề ánh sao cho kẻ khó nghèo. Ngày hôm nay, lời Chúa cho ta thấy rõ là có ánh sao trong đêm đen, có ánh sao cho kẻ khó nghèo. Anh chị em nghe bài đọc, một ngôn sứ Isaiah nói rằng là ngày ấy Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc, trên núi này người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Ngài sẽ tiêu diệt vĩnh viễn tử thần. Cái ngày ấy là ngày mà chúng ta đang mong đợi đây, thưa anh chị em. Mùa vọng là mùa mong đợi. Chúa đến rồi, có người bảo thưa cha, Chúa đến rồi, bây giờ mong với đợi gì nữa mà cứ trời cao hay đồ sương xuống. Ta mong, ta đợi Chúa đến lần thứ hai, lần mà Chúa đến vĩnh viễn tiêu diệt kẻ thù. Chúa đến để xé bỏ chiếc khăn tang che phủ mọi dân và tấm khăn liệm trùm lên muôn nước. Khăn tang với khăn liệm che phủ với trùm lên. Và chúng ta thấy trong 2 năm vừa qua, đúng là tấm khăn tang che phủ muôn dân và tấm khăn liệm phủ trên muôn nước, đó là đại dịch virus corona. Biết bao nhiêu người chết, biết bao nhiêu người bệnh, biết bao nhiêu gia đình bị tan nát, cô nhi quả phụ. Dường như là cái khăn tang nó mang tên là corona đang bao trùm thế giới này. Có nguy cơ mùa đông này đây, Việt Nam, ở Sài Gòn, mấy tỉnh miền Tây, cũng như là nhiều thành phố, nhiều nước khác trên thế giới đang bùng lại cơn đại dịch đây. Cái khăn tang nó lại phủ lại đây, thưa anh chị em. Mới gỡ gỡ được một tí, gỡ là gỡ giãn cách thôi, gỡ phong tỏa thôi, gỡ cách ly thôi, chứ còn virus nó vẫn còn hiện hữu sờ sờ đấy. Cho nên quyền năng của Chúa phải ra tay thôi. Còn sức của con người, có thuốc gì thì thuốc, có đầu óc khoa học kỹ thuật tiến bộ mấy thì tiến bộ, nếu Chúa không ban ơn cho anh, không ban ơn cho chị, không ban ơn cho ông, cho bà, không ban cho những nhà khoa học được cái sự khôn ngoan sáng suốt, thì chả làm gì được hết. Kẻ thù nó là vô hình, mà bây giờ mình hữu hình, mình ở ngoài ánh sáng, còn nó ở trong bóng tối, nó muốn tấn công lúc nào nó tấn công. Có anh em đang khỏe mạnh rồi lại nhắn tin chơi, con bị dương tính rồi, chốc thì lại cả nhà con dính hết, F0 hết rồi cha ơi. Hàng ngày tôi nhận được nhiều email lắm, nhiều tin nhắn lắm, mà tôi thấy sao nó càng ngày càng tăng là thế nào. Nhưng đồng thời bên cạnh đó, thưa anh chị em, cũng vẫn có những ánh sao bùng lên. Đó là thưa cha, con đã âm tính với Covid rồi, mới thử lại 2 lần, bị 5 ngày thôi đã khỏi rồi. Có một người chị em ở bên Đức mới chia sẻ với chúng tôi, bảo con mong muốn con về Việt Nam để con làm chứng cho Chúa quá. Khi nào mà hết Covid là con sẽ về. Bảo con được ơn gì? Ơn thứ nhất là được ơn mong mỏi được một đứa con trai. Người chồng thì không có đạo, hôn nhân khác đạo, cho nên là chỉ có một mình chiến đấu thôi. Cần cái gì thì gọi về mẹ với lại chị em ở Việt Nam cầu nguyện, mong mỏi, đôi khấn nguyện, lòng thương xót Chúa. Chúa ban cho có thai, Chúa ban cho có đứa con trai. Mà trong lúc đại dịch bùng lên, mà khi đi sinh như vậy, thiếu thốn mọi phương tiện, ai người ta cũng lo chống dịch. Chứ còn mấy người phụ nữ sinh con lúc đó sợ lắm, có một mình vượt cạn. Rồi Chúa cho đứa bé đó khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông. Đùng một cái, cha ơi, cầu nguyện cho con bị nhiễm Covid rồi. Mà nhiễm nặng lắm, là đang là, xin lỗi, phụ nữ đang có tháng, mà máu nó ra ướt đẫm hết cả cái nệm luôn. Rồi nói thôi, tên thánh là gì, rồi nhắn tin là con chuẩn bị là hậu sự thôi, hết thuốc rồi. Máu ra quá nhiều, mà bị nặng như thế rồi mới sinh đứa bé nữa, đâu có đủ sức chống. Mà lại chưa chích ngừa nữa, tại vì lúc mang thai không dám chích ngừa. Giờ mới sinh xong cũng chưa đủ sức để mà dám chích ngừa. Ấy thế mà tôi nói người nhà là nhắm đến nó là cứ kiên trì cầu nguyện, tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Và cả nhà đọc kinh cho nó, lần chuỗi chung với nó. Hôm nay cha ơi, chị con nói gửi lời cảm ơn cha với cộng đoàn. Chị con âm tính rồi, khỏe rồi. Bác sĩ nhà thương đều ngạc nhiên, mà sao nó phục hồi nhanh như thế này. Thưa anh chị em, vẫn có những ánh sao trong đêm tối cho kẻ khó nghèo. Kẻ khó nghèo đây là người ốm đau, người bệnh tật, người mà trong bài tin mừng dân chúng lũ lượt kéo đến cùng người, đem theo những kẻ què quặt, đuôi mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác. Đó là những kẻ khó nghèo đấy. Chúa Giêsu là ánh sao cho kẻ khó nghèo, cho những người đau ốm bệnh tật. Rồi tôi nhận được ở bên Đức, thưa cha, hai đứa cháu của con khỏe rồi. Ở bên Mỹ, gia đình con cũng đã âm tính rồi. Rồi bên Việt Nam, thưa cha, nguyên dãy nhà trọ của con dính hết, chúng con chắc tiêu rồi. Bây giờ cũng có ánh sao vào trong nhà trọ đó rồi, chúng con đã được dương tính rồi. Con hàng ngày con mở máy cho cả dãy nhà trọ nó nghe luôn, cho nó biết là nhờ lòng thương xót của Chúa, chứ không phải là nhờ tài khéo gì của con người. Có khi người ta phủ nhận cái quyền năng lòng thương xót Chúa và cho rằng đó là do sức tài khôn khéo thuốc của con người. Nếu Chúa không ban ơn cho con người có cái trí khôn này thì làm sao chế ra cái thuốc đó. Mình cứ cảm ơn là người cho mình đôi giày, nhưng mà mình chị thích đôi giày phải không, cha cho con giày cao gót 10 phân. Anh thích giày gì, cha cho con đôi giày Adidas. Được đôi giày 10 phân, giày Adidas, mừng quá, cảm ơn rối rít. Nhất là Black Friday vừa rồi, đi mua xếp hàng, đi mua hàng sale, hàng đại hạ giá, được mấy đôi giày như mơ ước, mừng quá. Vừa mới đi ra, thấy có một chiếc xe lăn đi ngang qua. Tôi nói đem giày tặng cho họ đi. Con cần 2 đôi tặng cho họ đi. Thứ ra, anh ấy bị liệt mà sao mà anh đi giày. Nãy giờ tụi con toàn là cảm ơn người tặng giày, người cho giày, mà quên cảm ơn người cho con đôi chân để đi giày. Nếu không có đôi chân ấy thì đôi giày này có giá trị gì không? Đó, thưa anh chị em, người ta mau quên ơn Chúa quá. Mau quên ơn Chúa quá. Nhưng mà Chúa là không có chấp đâu à nha. Chúa không có như mình, lần này thôi nha, sau là không có cho đâu á. Không có. Nó quên thì quên mà vẫn cứ ban ơn, vẫn cứ tiếp tục ban ơn, thưa anh chị em. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. Chúa lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. Chúng ta cũng lau khô dòng lệ, những bộ phim ấy. Anh thì lau khô dòng lệ cho nàng đang sút sít khóc. Thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn cũng thế thôi. Chỉ lau khô được như vậy thôi. người chết vẫn chết, người bệnh vẫn bệnh, nghèo vẫn nghèo. Còn Chúa lau khô dòng lệ trên từng khuôn mặt, và trên toàn cõi đất người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Trên toàn cõi đất này, xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Lúc đó người ta sẽ nói, đây là Thiên Chúa chúng ta từng trông đợi người và đã được người thương cứu độ. Đã được người thương cứu độ và trông đợi người. Ngày quang lâm của mỗi người, xin lỗi, ngày mà Chúa quang lâm, ngày cánh chung của mỗi người và ngày cánh chung của cả thế giới này sẽ là ngày kinh hoàng, ngày mà mọi người hoảng sợ nếu mình không trông đợi người, nếu mình không nhận biết lòng thương xót của người và không biết đến những ân huệ mà người đã ban cho mình. Thì đúng ngày đó là ngày kinh hoàng. Còn ngày cánh chung, ngày mà mỗi người ra gặp mặt Chúa, ngày cái chết của mỗi người và ngày cánh chung của toàn thế giới này, đó là ngày ta vui mừng hân hoan. Chúng ta từng trông đợi và đã được người thương cứu độ. Chính người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Thử hỏi coi, trong ngày tĩnh tâm này, anh chị mình suy nghĩ coi, tôi có từng đợi trông Chúa đến với tôi hay không? Tôi có khao khát mong mỏi được gặp Chúa hay không? Hay tôi chỉ đợi thư của người yêu, tin nhắn của người tình, giấy báo lãnh tiền, giấy báo đi phỏng vấn và giấy báo đã được thẻ xanh, giấy báo động quốc tịch, giấy báo trúng số, giấy báo trúng thưởng. Tôi mong, tôi đợi cái gì, người nào. Trong những ngày tĩnh tâm này, mình suy nghĩ lại coi. Ánh sao cho kẻ khó nghèo, mình có mong đợi cái ánh sao đó hay không? Hay là mình mong đợi ánh sao của tiền, của danh vọng, của chức tước, của địa vị? Có mong đợi ánh sao lòng thương xót hay không? Tôi tính viết là ánh sao lòng thương xót cho kẻ khó nghèo, nhưng mà viết vậy nó lộ đề quá. Để ánh sao, không có người tự hỏi cái ánh sao nào. Có khi ánh sao đó là tiền, là danh, là vọng, là quyền, là chức tước, là địa vị. Ánh sao lòng thương xót, tôi khao khát, tôi mong đợi. Tôi đang ở trong đêm tối, trong đêm u tối, chúng con mong ngày mau tới. Như nay đang khát ước mong mau tìm thấy suối. Chúa ơi, dừng cơn giận Chúa lại thôi. Chúa ơi, đoàn con đã hối tội rồi. Không phải chờ đến ngày đó mới hối tội. Nhưng mà ngay từ bây giờ từng ngày, mình nhìn nhận con là kẻ tội lỗi, con là kẻ khốn cùng. Xin Chúa xót thương con mong, con đợi Chúa đến. Chúa nói, tốt quá, hôm giờ chờ lâu không, tội quá ha. Nào, vô đây, vô trọng đi, tiệc thì béo, thịt thì béo, rượu thì ngon. Cái hình ảnh không phải là thư cha vậy lên thiên đàng cứ nhậu nhặt suốt, không phải. Cái hình ảnh ấy cho mình thấy cái sự phong phú, cái hạnh phúc, cái viên mãn của người ta, không phải lo cơm áo gạo tiền nữa, không phải khóc lóc, không phải đau ốm, không phải bệnh tật nữa, và nhất là không phải lo Covid nữa. Covid nó không được có cửa vào thiên đàng đâu, mình có lo. Thì thưa anh chị em, mình có mong đợi hàng ngày với Ngài không? Mong đợi Ngài đến với mình không? Mỗi ngày 3 giờ lòng thương xót Chúa đó. Thưa anh chị em, khẩn cầu xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Mong chờ đợi, khao khát. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được người cứu độ, vì bàn tay Đức Chúa sẽ lại đặt trên núi này. Ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Chúa cứu độ. Phải là hoan hỷ vui mừng vì có quà Noel, hoan hỷ vui mừng vì sắp được lãnh thưởng, hoan hỷ vui mừng vì hết Covid thì cũng hoan hỷ vui mừng, nhưng mà chưa hẳn là cái hoan hỷ vui mừng mãi được, rồi nó cũng qua đi. Nhưng mà hoan hỷ vui mừng khi mà Chúa đến với ta, mình gặp được Chúa đứng mà đem lại ánh sao cho người bệnh và ánh sao cho kẻ đói nghèo nữa, vừa khó nghèo vì bệnh tật ốm đau mà cả đói nghèo về lương thực, thực phẩm, vật chất nữa. Như Chúa chạy lòng thương vì họ luôn ở với Thầy, đã 3 ngày rồi mà họ không có gì ăn. Thầy Thầy không muốn giải tán họ để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Tôi nghe câu nói của Chúa thấy nó sướng làm sao. Như là Chúa đang nói với mình, nói với từng người. Không có một vị vua nào mà thương người dân đến cỡ đó. Có một ông tổng thống, ông chủ tịch nào mà thương người dân cỡ như vậy không? Có một bà hoàng, ông chúa nào mà thương người dân đến mức độ như vậy? Vì họ luôn ở với thầy 3 ngày rồi không có gì ăn. Bao nhiêu người dân đói vì Covid, những người có trách nhiệm có lo cho họ không? Thầy không muốn giải tán họ để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Ta để ý nha, dân khao khát đến với Chúa, nghe Chúa mà không đòi hỏi gì. Không đòi hỏi rằng, lấy gì ăn đây? Không đòi hỏi gì cả. Mình quan tâm đến Chúa. Mình lo việc của Chúa thì Chúa sẽ quan tâm và lo cho việc của mình. Có dám tin mà làm những điều đó hay không? Lúc nào cũng phải đề phòng, lúc nào cũng phải thủ. Tôi tặng cho bà già dưới mãi miền Tây lên lễ khệ cho mấy chai dừa, cho bà cái máy. Đường cái xong bà nói, chà, gì vậy? Chà, cho thêm cái nữa được không? Bà lấy làm gì cho ai không? Nói để dành. Dành làm gì vậy? Nghe riết thì sợ nó hư rồi, phải có cái khác thay vô. Nó dễ thương như vậy đó. Dễ thương như vậy mà không có đạo đấy thưa anh chị em. Nó quan tâm đến việc nghe lời Chúa, biết về lòng thương xót Chúa. Còn có những người khác thì dửng dưng lắm. Con còn, ôi trời ơi, con phải lo làm ăn, con phải lo kinh doanh, con phải lo bao nhiêu dự án. Gửi cái máy dửng dưng thấy mà thấy buồn. Có những người rất khao khát. Rồi có những kẻ khác là còn không cho ta nghe máy. Ôi lạy Chúa tôi, còn vậy nữa cơ. Thì Chúa là đấng chạy lòng thương. Chạy lòng thương và đi bước trước. Trước khi người ta kêu cầu, Chúa đã biết rồi cơ mà. Cho nên xem, khi mà tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, thì hãy nhớ rằng là Chúa biết những nỗi khốn, nỗi khổ, nỗi đau, nỗi nhục của mình. Nhưng mà Chúa để cho mình thông phần đau khổ với Chúa, để mình cảm thông nỗi đau với anh chị em của mình. Chứ nếu mình đầy đủ quá, mình no đầy quá, kệ nào sống sống chết chết tao. Có người bảo bây giờ có Covid có 6 tháng cách ly con chẳng sợ. Sao vậy? Nhà con 4 cái tủ lạnh to đùng. Chẳng sợ gì cả. Vậy thì có biết chạy lòng thương những người không có tủ lạnh không? Anh chị em ở nhà trọ làm gì có tủ lạnh đâu thưa anh chị em. Đến những cái nơi khu nhà trọ, đến những anh em công nhân thương vô cùng. Không có cái gì cả. Chỉ có mỗi chiếu dài ra nằm ngủ, lau ban ngày đi làm, mấy cái nồi niêu son chảo nấu nướng ăn qua ngày đoạn tháng vậy thôi. Giờ Covid không có công ăn việc làm, cứ nằm đó chờ chết à. Tội lắm, thưa anh chị em. Trên chuyến vừa rồi, Chủ nhật vừa rồi là lễ Chúa Kitô Vua, kết thúc năm phụng vụ. Chúng tôi đi thăm 5 giáo xứ ở Bình Dương. Các gia xứ cho thấy người dân, cả công giáo và cả không công giáo nữa, đến từng nhà họ thương lắm. Những người mục tử quan tâm chăm sóc. Nói chung là không có điều kiện được nhóm của cha và anh em đến giúp là mừng lắm, vui lắm, thương chị em. Đó, những người mục tử chạy lòng thương như con chiên của mình. Họ đói về vật chất, đói về tinh thần. Nhất là trong hoàn cảnh này đây này thưa anh chị em. Nhất là trong hoàn cảnh này đây, Noel đến nơi rồi, Tết đến nơi rồi mà vừa rồi Black Friday, nhiều cửa hàng người Việt Nam cũng theo kiểu Mỹ, cũng hạ giá 50%, thậm chí 70%, nhưng mà chẳng ai mua. Hỏi thì họ, ngay cả các bạn trẻ, thời trang modern hạ giá, không ai mua. Lý do là vì việc Covid lại bùng lên, ai cũng phải thủ thân. Giờ những cái gì cần thiết thôi, cái gì không cần thiết là không mua, chỉ để cầm cự mà sống qua ngày. Đấy, Chúa biết chứ, Chúa biết. Cho nên chúng cho người ta đến cái mức mà không còn biết bám víu vào cái gì thì mới ngửa trông lên Chúa. Còn người ta còn bám víu vào cái gì, còn cậy trông vào khoa học kỹ thuật, còn cậy trông vào y khoa, còn cậy trông vào tiền của, còn cậy trông vào quyền lực con người, thì người ta chẳng cần gì đến Chúa đâu. Phải như là những người dân này lũ lượt đến cùng Chúa, đem theo què quặt, đuôi mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Chúa. Không tin sao đặt. Đến với lòng thương xót Chúa, người ta ùn ùn kéo đến cả mấy chục ngàn người mù què, câm điếc, bệnh tật, thân xác, bệnh tật tâm hồn. Suốt 10 năm trời tôi chứng kiến được những người dân. Họ kéo đến là vì họ là những người bệnh thân xác, bệnh tâm hồn. Và họ đến họ đặt dưới chân Chúa một cách khiêm tốn, một cách tin tưởng như vậy. Và người chữa lành. Chúa chữa lành. Chúng tôi không có cái quyền năng gì, không có cái tài khéo gì để gọi là chữa lành cho anh chị em. Đừng bao giờ nghĩ và đừng bao giờ nói như thế. Tội. Tội tôi và tội cho anh chị em đấy. Chúa đấng đầy quyền năng chữa lành. Những ai tín thác vào Chúa, vì Chúa luôn nói rằng lòng tin của con cứu chữa con. Đám đông kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Câu cuối này. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel. Cũng thế anh chị em chạy đến lòng thương xót Chúa. Chị em xin khấn, xin cầu nguyện và chúng tôi cùng cầu nguyện với anh chị em. Và khi anh chị em được chữa lành, thì chúng ta cùng tôn vinh lòng thương xót Chúa. Ngợi khe lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Ngợi ca, ngợi khen, tôn vinh, chúc tụng lòng thương xót Chúa để vinh danh lòng thương xót Chúa. Chúa thực hiện những việc đó để vinh danh lòng thương xót Chúa. Như các người chị em tôi kể lúc nãy bên Đức. Chưa dừng lại ở đó. Khi mà chị được ơn chữa lành, thứ nhất là được sinh đứa con trai được bình an trong cơn đại dịch. Thứ hai là được ơn chữa lành khỏi cơn đại dịch mà chưa chích ngừa. Thì những người nhà ở Việt Nam mới, những đứa em, những người chị mới bắt đầu tin và cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Và chính bố mẹ phải nhìn nhận rằng là, ồ, đây mới là ơn lớn hơn. Ơn là Chúa chữa lành cho người chị em ở bên Đức để những người chị em ở Việt Nam mà tin vào Chúa. Vì có đi lễ đi thờ đọc kinh chỉ là quà lễ chú lần thôi, thủ tục nghi thức thôi, chứ còn niềm sắc tín thì không có mà chẳng cầu nguyện lòng thương xót Chúa bao giờ. Đó, cái ơn là như vậy. Cho nên xem, đừng có nói là người này được ơn lòng thương xót Chúa, được ơn lòng thương xót Chúa, chữa lành. Cái điều đó Chúa làm để cho những người khác, ơn chữa lành thân xác để chữa lành phần linh hồn, phần thiêng liêng của những người khác hay của chính họ. Ngay cả người chồng không có đạo bây giờ bắt đầu thấy, ồ, đúng, đạo của em, Chúa của em có cái gì đó huyền bí thiêng liêng rồi đó. Chứ không phải anh tưởng chỉ như là một tôn giáo nào đó thói quen rồi tin tưởng vậy thôi cho nó xong. Bây giờ bắt đầu đặt vấn đề, ồ, vậy thì Chúa này là Chúa nào, quyền năng của Chúa là thế nào đây. Đó, thưa anh chị em, xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong những ngày tĩnh tâm này mình hồi tâm lại để nhận biết quyền năng lòng thương xót Chúa và tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa để dẫu cho những khó khăn, những thử thách, ốm đau, bệnh tật, nguy nan, ngay cả cái chết đi nữa. Chúng tôi làm video bác ái, chuyến công tác bác ái ngày lễ Kitô Vua vừa rồi, 21 tháng 11, với chủ đề là tình yêu lướt thắng sự chết, lòng thương xót Chúa vượt qua nỗi sợ hãi. Mời anh chị em coi video đó, chúng tôi post lên vào ngày Chủ nhật vừa rồi. Nhờ thứ nhất mở vọng cho anh chị em coi. Tình yêu lướt thắng sợ hãi, lòng thương xót Chúa vượt qua, tình yêu vượt lướt thắng sự chết, lòng thương xót Chúa vượt qua nỗi sợ hãi. Vì trong cơn đại dịch, tâm dịch, nhóm thiện nguyện vẫn xông pha đi 90 ngày và Chủ nhật vừa rồi lao vào vùng tâm dịch để chia sẻ, như là Chúa Giêsu nói với các tông đồ là các con hãy cho họ ăn đi, đừng để họ đói. Người cầm lấy bánh, mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho môn đệ và môn đệ trao cho đám đông. Ai nếu đều ăn và được no nê, những mẫu còn thừa người ta thu lại được 7 thúng đầy. Chúa trao cho các môn đệ và các môn đệ trao cho đám đông. Ngày hôm nay Chúa cũng trao cho chúng ta những món quà để chúng ta trao cho anh chị em của mình trong chương trình Ánh Sao Cho Kẻ Khó Nghèo.